Như chúng ta đã biết, năm 1618, Linh Mục De Pina đã dịch qua tiếng Việt lần đầu tiên Kinh Lạy Cha. Và rồi, nhu cầu để truyền đạo của các giáo sĩ đã làm nảy sinh quốc ngữ cho người Việt Nam. Sau đó, khi chiếm Gia Định, vì nhu cầu cai trị, trường thông ngôn đầu tiên được ra đời năm 1861. Danh từ quốc ngữ có thể đã xuất hiện trước đó trong giới Kitô giáo, nhưng nay mới được Petrusky chính thức khai sinh trên tờ Gia Định báo ngày 15 tháng 4 năm 1867. Quốc ngữ đã lên báo chí, dù lúc đầu là chỉ để thông tin, cũng có nghĩa là loại chữ này đã khá đầy đủ để diễn đạt chủ trương của nhà cầm quyền Pháp và bắt đầu trở nên phổ thông, dầu chưa được chính thức áp dụng trong hành chánh. Về sau, khi quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức của người Việt, danh từ quốc ngữ dần dần không còn thông dụng nữa, và người ta không gọi quốc ngữ, chỉ gọi là Việt ngữ.
Một chi tiết đáng chú ý là ngành in ấn theo cách lắp chữ kiểu Tây phương giản dị, nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều so với cách khắc bản gỗ, tức là mộc bản, chữ nho theo kiểu xưa của Việt Nam. In mộc bản phải khắc từng chữ nho chung trong toàn bài văn trên một bản gỗ. In xong, bản gỗ đó không dùng để in sách khác mà phải khắc sách khác từ đầu. Sự phát triển ngành in đẩy mạnh việc ấn hành sách báo. Từ đó, làm cho quốc ngữ được truyền bá nhanh chóng vì người ta có thể học vần quốc ngữ bằng sách báo, đồng thời làm bùng nổ nền văn học quốc ngữ.
Trong khi đó, khoa thi hương của nho học năm 1861 cho toàn thể Nam Kỳ lục tỉnh tại Gia Định đã bị bãi bỏ vì tình hình biến động. Gia Định mất vào năm 1862 nên khoa thi hương năm 1864 ở Nam Kỳ được tổ chức tại Cần Thơ, huyện Vĩnh Định, tỉnh An Giang. Sau đó, Pháp chiếm toàn bộ Nam Kỳ vào năm 1867, nên các kỳ thi nho học ở trong Nam hoàn toàn bị bãi bỏ. Giai đoạn 3 là chữ viết chính thức. Tại Nam Kỳ, toàn bộ Nam Kỳ đã trở thành thuộc địa của Pháp từ sau Hòa ước Giáp Tuất năm 1874. Tại đây, quốc ngữ tiến thêm một bước khá dài nữa khi Phó Đề đốc Hải quân Pháp là Louis Lafon, thống đốc Nam Kỳ, ban hành nghị định ngày 6 tháng 4 năm 1878. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1882, ở Nam Kỳ, tất cả các giấy tờ như công văn, nghị định, quyết định, bản án, lệnh, v.v. đều viết bằng mẫu tự Latin, tức là chữ Pháp hay quốc ngữ, chứ không còn viết bằng chữ Nho nữa. Và cũng từ ngày 1 tháng Giêng 1882, chỉ những người biết quốc ngữ mới được tuyển dụng vào các cơ quan hành chánh cấp phủ, huyện, tổng.
Ngày ban hành và ngày thi hành nghị định này cách nhau gần 4 năm, nghĩa là khoảng thời gian cần thiết để tổ chức giáo dục, chuyển đổi từ việc học chữ Nho qua việc học quốc ngữ. Ngày 17 tháng 3 năm 1879, Pháp thành lập Sở Giáo dục Công cộng ở Sài Gòn và đưa ra chương trình giáo dục Pháp Việt bậc tiểu học gồm có 6 năm học. Theo đó, trong 3 năm đầu, học sinh phải học 3 thứ chữ là chữ Nho, quốc ngữ và chữ Pháp đến 3 năm sau, học sinh chỉ còn học quốc ngữ và chữ Pháp.
Nói cách khác, tài năm kỳ bên cạnh chữ Pháp, từ đây quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức được sử dụng trong các trường học, sở làm và các cơ sở báo chí. Một công trình quốc ngữ quan trọng đầu tiên do một thường dân người Việt biên soạn chứ không phải giáo sĩ nước ngoài là bộ Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Paulus Huỳnh Tịnh Của. Bộ sách này gồm hai quyển, phát hành liên tiếp 2 năm 1895 và 1896 tại Sài Gòn. Tại Trung và Bắc Kỳ, Pháp bảo hộ Trung và Bắc Kỳ bằng hòa ước giáp thân ngày 6 tháng 6 1884. Những trường trung học đầu tiên Pháp mở ở Trung và Bắc Kỳ như trường Quốc học Huế. Trường này khai giảng ngày 26 tháng 12 năm 1896. Trường Collège des Interprètes, tức là trường thông ngôn, mở vào năm 1904, vân vân. Các trường đều dạy bằng tiếng Pháp và chương trình Pháp cho học sinh Việt Nam. Triều đình Việt Nam vẫn tiếp tục mở những khoa thi nho học, tức là thi hương và thi hội, theo định kỳ 4 năm một lần như trước đây.
Riêng ở Bắc Kỳ, toàn quyền Đông Dương ban hành nghị định ngày 6 tháng 6 năm 1898, tức niên hiệu Thành Thái thứ 10, tổ chức một kỳ thi phụ sau kỳ thi hương truyền thống tại Nam Định. Môn thi gồm tiếng Pháp và quốc ngữ, không có chữ nho. Những người đậu cử nhân hay tú tài nho học trong kỳ thi hương, nếu đậu luôn kỳ thi phụ, sẽ được ưu tiên chọn ra làm quan. Chủ trương hợp tác và mở cuộc chinh phục tinh thần khi đến làm toàn quyền Đông Dương từ năm 1902 đến năm 1908. Paul Bo cho giảng dạy quốc ngữ ở các trường Trung và Bắc Kỳ. Học chế năm 1906 do toàn quyền Brony chuẩn y quy định các trường học Việt Nam gồm 3 cấp: ấu học, tiểu học và trung học. Quốc ngữ được dạy ở cả 3 cấp. Ai đậu kỳ thi cuối khóa của cấp trung học thì được gọi là thí sinh và sẽ được dự kỳ thi hương.
Trong khi đó, các nhà khoa bản cựu học như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng kết hợp với những trí thức cấp tiến lúc đó mở phong trào Duy Tân, vận động cải cách văn hóa, chính trị trên toàn quốc, kêu gọi bãi bỏ nho học, cổ suý việc học quốc ngữ để nâng cao dân trí. Vì một lý do đơn giản, đó là quốc ngữ dễ học, dễ viết, dễ phổ cập hơn chữ nho. Các ông này đã vận động mở trường dạy quốc ngữ khắp cả nước, rầm rộ nhất là ở Quảng Nam năm 1905, ở Bình Thuận, tại trường Dục Thanh năm 1907 và tại Hà Nội với Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Trong một bài thơ khuyến khích việc học quốc ngữ của Đông Kinh Nghĩa Thục có đoạn viết rằng chữ quốc ngữ là hồn trong nước, phải đem ra tỉnh trước dân ta. Sách các nước, sách China, chữ nào nghĩa ấy dịch ra cho tường.
Từ năm 1909, quốc ngữ được đưa vào chương trình thi hương trên toàn Trung và Bắc Kỳ. Trong 4 kỳ, tức là 4 trường của thi hương, đến kỳ thứ 3, tức là trường 3, thí sinh bắt buộc phải làm 2 đề thi luận, một đề chữ nho và một đề quốc ngữ. Qua kỳ thi hương năm 1912, đề thi kỳ 3, tức là trường 3, gồm 2 đề quốc ngữ và kỳ 4, tức là trường 4, một đề quốc ngữ. Đến kỳ thi hương cuối cùng năm 1918 ở Trung Kỳ, từ kỳ 2, tức là trường 2, cho đến kỳ 4, tức là trường 4, đều có đề thi quốc ngữ.
Toàn quyền Albert Sarro, lần thứ 2 từ năm 1917 đến 1919, đã ra nghị định ngày 21 tháng 12 năm 1917 về quy chế chung về ngành giáo dục công cộng ở Đông Dương, tức là Règlement général de l'instruction publique en Indochine, thường được gọi là học chánh tổng quy, áp dụng cho toàn quải Đông Dương để thay thế cho học chế của thời Pol Pot. Theo tổng quy mới, trong 5 năm bậc tiểu học, thì 3 năm đầu học sinh học các môn bằng quốc ngữ và chữ Pháp, chữ nho không bắt buộc. 2 năm cuối bắt buộc học các môn bằng chữ Pháp. Riêng 4 năm bậc trung học, mỗi tuần chỉ có 3 giờ quốc văn trong tổng số 27 giờ học mỗi tuần. Đặc biệt, phần cuối tổng quy này định rằng các trường chữ nho của tư nhân hay của triều đình, kể cả trường quốc tử giám, đều được xếp vào loại trường tư và phải tuân theo quy chế của chính quyền Pháp. Nói cách khác, tổng quy này dẹp bỏ luôn chương trình nho học. Chính vì vậy, sau khoa thi hương năm 1915, ở Bắc Kỳ, tức là vùng bảo hộ trực tiếp, không tổ chức thi nho học nữa, trong khi ở Trung Kỳ là vùng bảo hộ gián tiếp. Khoa thi hương cuối cùng năm 1918 và thi hội cuối cùng được tổ chức năm 1919.
3 giờ quốc văn quá ít. Chí luận người Việt phản ứng. 7 năm sau, toàn quyền Marcel Merlin từ năm 1923 cho đến năm 1925 công bố nghị định ngày 18 tháng 9 năm 1924 sửa đổi lại học chánh tổng quy của Sarro. Theo học chế mới, trong 3 năm đầu của bậc tiểu học dạy hoàn toàn bằng quốc ngữ thay vì chữ Pháp hay chữ Nho. Nhưng các lớp sau đó dạy bằng chữ Pháp. Việc phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ em bằng quốc ngữ giúp cho học sinh Việt căn bản quốc ngữ trong đời sống hàng ngày. Như thế, học quy Marcel Merlin công nhận từ đây quốc ngữ là chữ viết chính thức của người Việt Nam.
Quốc ngữ càng ngày càng phổ thông, giúp dân chúng những hiểu biết sơ đẳng cần thiết trong đời sống, nhất là về phương diện chính trị. Từ năm 1925 trở đi, nhiều đảng phái chống Pháp được thành lập, viết truyền đơn, viết lời kêu gọi, sáng tác thơ văn yêu nước, vân vân, đều bằng quốc ngữ. Phần kết luận, sự hình thành quốc ngữ tiến triển qua 3 giai đoạn. Thứ nhất, do nhu cầu truyền đạo, các giáo sĩ Tây Phương đã dùng mẫu tự Latin để phiên âm tiếng Việt và sử dụng thứ chữ mới trong khuôn viên giáo đường. Thứ hai, do nhu cầu cai trị nước ta, người Pháp ứng dụng thứ chữ mới này trong quần chúng. Thứ ba, do nhu cầu phổ cập giáo dục căn bản cho trẻ em Việt Nam, Pháp đã đưa quốc ngữ vào chương trình tiểu học từ năm 1924. Quốc ngữ được chính thức công nhận là chữ viết của người Việt.
Cần chú ý là trước khi được trọng dụng, quốc ngữ cũng đã gặp một số phản đối về phía người Việt cũng như về phía người Pháp. Ở Nam Kỳ, một số người Việt cho rằng quốc ngữ phiên âm quá nhiều chữ nho, mà nếu không học trước những chữ nho này thì không hiểu gì cả. Một số người Pháp muốn truyền bá văn hóa Pháp thì cho rằng quốc ngữ được chế ra từ chữ Bồ Đào Nha, không thể dùng để đọc chữ Pháp và có thể gây cản trở việc học chữ Pháp. Ngày 10 tháng 12 năm 1885, báo Le Saguenay, tức là người Sài Gòn, đăng một kiến nghị của thân hào bản xứ xin hội đồng thuộc địa can thiệp để triệt bỏ quốc ngữ vì thứ chữ này vô lý, giả tạo.
Tại triều đình Huế, thượng thư bộ học là ông Cao Xuân Dục hết sức bài bác quốc ngữ, mà theo ông là thứ chữ do Tây, tức là người Pháp, đem lại. Một số nhà nho cho rằng cách viết quốc ngữ theo mẫu tự Latin cắt đứt tiếng Việt với nguồn gốc Hán tự, thiếu ý nhị, không có ý nghĩa tượng hình. Ngày nay có người còn cho rằng sự thay đổi chữ viết từ chữ nho qua quốc ngữ khiến cho người Việt lạc mất cội nguồn văn hóa dân tộc cổ truyền. Thật ra, trong tiến trình hình thành quốc ngữ, không thể đòi hỏi quốc ngữ phải toàn thiện ngay từ đầu, mà cần có thời gian để điều chỉnh và hoàn thiện dần dần. Ngay những thứ chữ như chữ Pháp hay chữ Anh, ngày nay hàng năm cũng có cả hàng ngàn chữ mới được bổ túc vào kho tàng ngôn ngữ của các nước này.
Trong khi đó, quốc ngữ giúp phổ biến rộng rãi văn hóa và nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt cho toàn thể dân chúng, giúp người Việt dễ thích ứng và nhanh chóng bắt kịp tiến bộ khoa học trên thế giới. Nhờ thế, ngày nay, người Việt tiếp thu và hội nhập dễ dàng vào hệ thống điện toán thời đại mới. Trước đây, Nho giáo là một triết thuyết chính trị hậu thuẫn cho chế độ quân chủ. Các chế độ quân chủ Việt Nam ứng dụng văn hóa Nho giáo để ổn định xã hội và củng cố chế độ, khiến cho tinh thần sĩ phu lệ thuộc chẳng những Nho giáo mà cả vào văn hóa của Trung Hoa. Việc bãi bỏ nho học và thay đổi chữ viết từ chữ Nho, tức là Hán tự, qua quốc ngữ chấm dứt vĩnh viễn giai đoạn lệ thuộc vào nho học và văn hóa Trung Hoa, đồng thời mở ra một chân trời mới có tính cách toàn cầu trước mắt người Việt.
Nhiều nhà nho dưới chế độ quân chủ đắm mình lâu đời trong văn hóa Trung Hoa, lầm tưởng rằng văn hóa Trung Hoa là văn hóa dân tộc và những anh hùng liệt nữ Trung Hoa là khuôn vàng thước ngọc cho xã hội Việt Nam. Các tác giả chữ nho thời trước thường dùng điển tích về những vua quan, anh hùng, thần thánh, phong tục, tập quán của Trung Hoa để làm mẫu mực cho người Việt.
Khi sử dụng quốc ngữ, bước ra khỏi văn hóa Trung Hoa, nhiều người mới tìm trở lại bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đây, càng ngày, nền văn hóa dân tộc càng được đề cao. Trong nền văn học quốc ngữ, Hai Bà Trưng, Triệu Nữ Vương, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Lê Lợi, Quang Trung mới là những anh hùng đích thực, những tấm gương sáng của người Việt.
Cuối cùng, các thời điểm lịch sử đã cho thấy, sau năm 1919 chấm dứt nho học, nhà cầm quyền Pháp mở trường Pháp nhưng rất hạn chế. Năm 1924, học chế Marcel Merlin quy định dạy quốc ngữ ở bậc tiểu học, nhưng bậc trung học vẫn dạy Pháp văn. Năm 1942, Hoàng Xuân Hãn xuất bản sách Danh từ khoa học, mà theo ông, sách hết ngay sau mấy tháng phát hành. Vua Bảo Đại công bố bản tuyên ngôn độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945 bằng quốc ngữ. Nhà vua ban hành dụ số 67 ngày 30 tháng 7 năm 1945, quy định từ học khóa 1945-46, bậc trung học Việt Nam dạy bằng quốc ngữ. Bộ Giáo dục và Mỹ thuật do Hoàng Xuân Hãn làm bộ trưởng đã đưa ra chương trình trung học hoàn toàn bằng quốc ngữ, trong khi Pháp văn cũng như Anh văn được xếp vào môn sinh ngữ, Hán văn là môn cổ ngữ. Chương trình này làm căn bản cho các chương trình trung học về sau.
Như thế, ngay từ đầu, quốc ngữ cho thấy sức sống mạnh mẽ, phát triển rất nhanh và nhanh chóng trở nên phổ thông. Đồng thời, hứa hẹn nhiều tương lai sáng sủa như học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã tin tưởng. Nước Nam ta, mai sau này, hay dở cũng ở chữ quốc ngữ.
Trong khi đó, sự xuất hiện của quốc ngữ đưa đến sự hình thành nền văn học quốc ngữ. Trên toàn cõi nước ta, nền văn học quốc ngữ phát triển sớm nhất tại Nam Kỳ vì một lý do đơn giản là tại Nam Kỳ, nho học được bãi bỏ sớm nhất, quốc ngữ được sử dụng sớm nhất và ngành in ấn phát triển sớm nhất. Nền văn học quốc ngữ đa dạng, phong phú và phổ thông, phát triển nhanh chóng, càng làm tăng giá trị của công trình sáng tạo quốc ngữ. Quý vị thính giả vừa theo dõi toàn bài viết Lịch sử quốc ngữ của sử gia Trần Gia Phụng. Thưa quý vị, như ông Nguyễn Văn Vĩnh đã nói, nước Nam ta mai sau này hay hay dở cũng ở chữ quốc ngữ. Là người Việt Nam, cho dù sống lưu vong trên khắp thế giới, chúng ta cũng ôm ấp lấy quốc ngữ, bảo vệ quốc ngữ, học, viết quốc ngữ. Và thưa quý vị, tiếng nói đầu đời của người Việt Nam là tiếng Việt, nhưng chữ viết của người Việt Nam, quốc ngữ, đã hình thành như một bào thai, qua nhiều thăng trầm, qua nhiều ráy rứt đớn đau. Ngày nay chúng ta bảo vệ chữ quốc ngữ của người Việt và để nói lên, để viết nên tiếng Việt của mình. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã thưởng thức tiết mục này.
Cười theo mệnh nổi trôi nước ơi, tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát nghìn năm thành tiếng lòng tôi. Hơn không nguôi nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi, vẫn tin vào mộng đẹp ngày mai. Một yêu câu hát chuyện làng ta.